Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng Giêng năm 2011. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ 3, Phật thứ 9, Thọ Ký Bậc Hữu Học và Vô Học, trang 836. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hùng danh Đức Bổn Sư 3 lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình qua tới phẩm Thọ Ký Bậc Hữu Học Vô Học. Bậc Hữu Học Vô Học tức là thọ ký cho ngài A Nan và ngài La Hầu La. Cái phẩm này thì nó giống hệt như ở trong bản Kumara Thập, nó hơi khác cái bản Chánh Pháp Hoa chút xíu bởi vì cái tên nó khác thôi, chứ còn nó cũng giống. Cái phẩm này thì nó cũng không có gì khác nhau nhiều, tức là Đức Phật sẽ thọ ký cho ngài A Nan và ngài La Hầu La. Quý vị biết rồi, hai vị này đều là đại đệ tử của Đức Phật, nhưng mà quý vị thấy rõ ở trong những chuyện về Đức Phật hoặc là giảng Đức Phật thì thấy làm như hai vị này nhỏ lắm, phải không? Ông La Hầu La là mật hạnh đệ nhất, thì ông ấy chẳng thấy nói gì, thấy thằng nhỏ thì cứ xách bình bát rồi đi theo ngài Xá Lợi Phất rồi thôi, chứ không thấy nói gì hết. Còn ông A Nan thì nói là thị giả của Đức Phật, thị giả thì là cứ ngồi ông nghe cái gì thì ông ghi lại thôi, chẳng có gì hết. Mà tại sao quý vị thấy khi mà thọ ký Đức Phật ở kinh này rồi, bởi vì quý vị đã học bản Kumara Thập và quý vị đã học bản Chánh Pháp Hoa rồi, thì quý vị biết khi mà thọ ký cho hai ngày này đó, thì hai ngày này lại làm Phật lớn hơn mấy tất cả mấy ông kia khác hết, lâu hơn mà lại lớn hơn hết. Tại sao kỳ cục vậy? Tại sao mấy ông kia thì thấy đại ca diếp thần thông đệ nhất mấy cái gì không, mà mỗi ông thì làm Phật được 20 kiếp, 32 kiếp, 40 kiếp, như là ông của Kiền Liên 40 kiếp là thấy đã nhiều rồi, mà tới cái ông Phú Lô Na thì rồi là mình đã thấy được vô số kiếp rồi. Trời ơi, sao ông Phú Lô Na lại vậy? Là tại vì ông là thuyết pháp đệ nhất, mà quý vị nhớ ông đi thuyết pháp cho người ta nhiều vậy, thì giờ ông đã là lớn. Mà bây giờ qua tới một hồi mình học, mình sẽ thấy là ngài A Nan và La Hầu La này là vô số A Tăng kỳ kiếp, quá chừng có đổi như vậy, tại sao làm Phật mà lớn dữ vậy, mà lâu dữ vậy nữa? Thì mình sẽ thấy cái ẩn hạnh của các ngài, đúng là các ngài là Bồ Tát ẩn hạnh, các ngài Bồ Tát đi theo để mà khuyến khích các ngài là tu. Thành ra quý vị thấy rõ rệt những cái người mà người ta phô trương hay người ta gì là những người không có cái gì, cái thùng rỗng kêu to quý vị. Hoặc là ví dụ bây giờ nếu mình nói theo nhân quả thì hễ mà mình hưởng cái quả liền thì thôi nó hết rồi. Giống như bây giờ quý vị làm được 1.000 đô la, cái quý vị đi mua vé máy bay về Việt Nam chơi rồi về vung vít rồi lấy mấy cái cạc cho cà tùm lum thì quan đi cảnh cũng chết rồi. Tới thì sai thì xin welfare thôi chứ làm gì nữa. Nhân quả là nó là như vậy. Mấy ông này có phước nhưng mà mấy ông không có dùng. Họ ký bậc hữu học và vô học, quý vị biết rồi ha, bây giờ mình nhắc lại thôi, nếu quý vị chưa nhớ là hữu học ấy, tức là những người vẫn còn phải tu, hữu học tức là có học, và vô học tức là những người không còn tu nữa, không còn phải tu nữa, tức là những người đã chứng quả, tu đà hoàn, tu đà hàm, a la hàm, a la hán rồi đó, họ chứng quả rồi thì gọi là bậc vô học, còn bậc hữu học tức là những người mà chưa chứng quả gì hết, giống như mình ví dụ vậy. Bây giờ tôn giả A Nan và La Hầu La suy nghĩ, A Nan thì mình biết rồi ha, là Đa Văn đệ nhất, mà là con chú bác của Đức Phật. Hôm trước mình có nói rồi, tức là anh em với lại Yajudala với lại ngài Devadatta La Hầu La đó suy nghĩ. Thì quý vị thấy cái đoạn này mới vô đầu là mình thấy nó khác cái bản Kumara Thập và bản Chánh Pháp Hoa liền, bởi vì trong hai bản kia đó thì ở đây chỉ có là tôn giả A Nan suy nghĩ thôi, và đây lại có thêm ngài La Hầu La cũng suy nghĩ luôn, tức là hai ông một lúc. Nếu quý vị đọc cái kinh mà cái bản Kumara Thập đó hoặc là bản Chánh Pháp Hoa đó thì quý vị thấy rõ ràng là lúc đầu vào là chỉ có ngài A Nan, xong rồi tới ngài La Hầu La. Còn cái này là hai ông một lúc. Chúng ta nếu được Phật thọ ký cho thì không gì vui bằng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt đều lễ sát trên Phật cùng thưa: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con ở đây cũng đáng có phần, chỉ có Thế Tôn là chỗ nương tựa cho chúng con, hơn nữa tất cả thế gian trời người Atula đều biết đến chúng con. Tôn giả A Nan thường không làm thị giả và gìn giữ kho tàng. Cái này họ dịch sai, cái bản này tôi hơi phiền chút xíu là họ dịch sai nhiều lắm quý vị. Thì cho tới đoạn nào mà sai đó thì mình sửa lại, bởi vì cái bản nho của nó là A Nan thường vi thị giả hộ trì, mà tại sao tự nhiên họ lại nhét chữ không vào, tức là tôn giả A Nan thường làm thị giả và giữ gìn kho tàng chính pháp của Như Lai. Thì nếu mà quý vị có cái viết, quý vị gạch dùng cái chữ không đi, mai mốt người ta tụng sai hết. thường làm thị giả và giữ gìn kho tàng chánh pháp của Như Lai. La Hầu La là con của Phật, nếu được Phật thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho thì ước nguyện của chúng con được thỏa mãn, mà niềm hy vọng của đại chúng cũng được thành tựu. Quý vị thấy, nếu mình nghe như vậy thì mình nghĩ với cái tâm nhỏ nhen phải không, thì mình nghĩ là ôi mà hai ông này thấy mấy người kia được thọ ký thành Phật thì cũng ganh như phải không, tức quá thì cũng xin nhà vô xin thêm gì. Thì nói rõ như vậy, chúng con ở đây cũng đáng có phần, nói rõ rệt như vậy. Nhưng mà thật ra không phải vậy. Thì mình nói là mật hạnh Bồ Tát là như vậy. Các ông làm, các ông xin là xin để cho những cái người kia, những cái bậc hữu học vô học 2.000 người kia đó cũng được thọ ký thành Phật luôn. Thì rồi là ông Phú Lô Na với lại 500 đệ tử, với 500 người nữa phải không, được thọ ký thành Phật. Thì bây giờ lại thêm 2.000 người nữa. Nói là xin Đức Phật, cũng như là nhắc nhở Đức Phật vậy thôi, là bây giờ Đức Phật thọ ký luôn cho mấy ông này đi. Có vậy thôi, là khuyến khích cho họ mà. Thì quý vị thấy một hồi, quý vị sẽ thấy 2.000 cái ông kia này làm Phật mà có một kiếp mà ngắn nhất thế giới phải không? Hôm trước mình có học rồi mình biết. Thành ra quý vị thấy rõ, cái này không phải là ý của hai cái ông này, ông tham hoặc là ông muốn, ông thèm, ông muốn được làm Phật. Mà ông nói rõ ràng như vậy. Tất cả thế gian trời người Atula đều biết đến chúng con. Quý vị thấy rõ không? Tức là các ông này cũng đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Các ông đã gặp trời, gặp người, gặp Atula. Thành ra mới nói là tất cả thế gian trời người đều biết đến chúng con mà. Bây giờ 2.000 vị đệ tử thanh văn, hữu học, vô học từ chỗ ngồi đứng dậy, trịnh áo vai phải, hữu học, tức là chưa có chứng gì hết. Còn vô học ấy, tức là có người được chứng quả rồi, chứng quả này quả kia. Trịnh áo vai phải đến trước Phật, chắp tay nhất tâm chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn như lời nguyện của Tôn giả A Nan và La Hầu La rồi đứng qua một bên. Trịnh áo vai phải quý vị biết rồi ha, trước mình nói rồi, hỏi nói lại. Khi ấy Phật bảo A Nan, vào đời vị lai ông sẽ thành Phật, hiệu Sơn Hải Huệ, tự tại thông vương Như Lai, ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ đều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tức là cái bản này là giống hệt như ở trong bản Kumara Thập. Ông sẽ cúng dường và giữ gìn kho tàng chánh pháp của 62 ức Đức Phật, sau đó chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là sau đó sẽ thành Phật, giáo hóa 20.000 vạn ức hằng hà sa các Bồ Tát, làm cho họ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì tức là khác cái bản Kumara Thập chút xíu ở chỗ là thay vì là hằng hà sa các Bồ Tát thì nói là các chúng sinh thiên nhân đó. Ở đây rõ ràng là các Bồ Tát, tức là cái người mà được ông A Nan giáo hóa cũng là các bậc Bồ Tát luôn, chứ không phải chỉ là người thường tầm thường. Nước tên là Thường Lập Thắng Phan, cõi đó rất sạch sẽ, đất bằng lưu ly, kiếp tên diệu âm biến mãn. Rõ rệt cái này ông A Nan mà đất bằng lưu ly, quý vị thấy không? Bởi vì lưu ly tức là tượng trưng cho cái trí tuệ, trước mình nói rồi ha. Thành ra cái ông này ha, tức là ông vì ông nghe nhiều của Đức Phật, mà không phải là ông chỉ nghe thêm của Đức Phật Thích Ca mà ông nghe của những Đức Phật khác nữa. Thành ra bây giờ quý vị mới thấy rõ là tại sao mà người ta nói ví dụ như là ôi như là Kinh Hoa Nghiêm rồi, nói là ông Long Thọ rồi ông xuống dưới Long Cung rồi ông đi ông tìm thấy kinh, mấy bộ Kinh Hoa Nghiêm rồi ông đem về. Ôi mấy kinh đó tầm bậy tầm bạ, mấy ông này biết vậy. Không phải. Thế tất cả những kinh đó là Ngài A Nan đã nhớ lại. Không phải là Ngài chỉ làm thị giả của Đức Phật Thích Ca không, mà đã từng làm thị giả của rất nhiều những Đức Phật khác. Thì nhớ ông sẽ ngồi ông nhớ lại một hồi xuống dưới này quý vị sẽ nhớ. Bởi vì nhiều khi mình tụng kinh á, mà mình lướt qua những cái dòng đó, có cái dòng đó ở trong bản Kumara Thập cũng có vậy, nhưng mà khi mà mình tụng kinh qua, mình lướt qua cái dòng đó mình không để ý. Kiếp tên diệu âm biến mãn, Thường Lập Thắng Phan với diệu âm biến mãn thì cái này giống như bản Kumara Thập. Đức Phật sống vô lượng ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Đức Phật sống vô lượng ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp, nếu có người tính kể trong ngàn vạn ức vô lượng A Tăng kỳ kiếp cũng không biết được. Chánh pháp trụ ở đời gấp đôi tuổi thọ, đã là vô lượng ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp mà bây giờ lại còn gấp đôi số đó nữa. Rồi tượng pháp trụ đời gấp đôi chính pháp, tức là ông Phật thì ông thọ quá xá, mà cái Phật của ông là hơn hết tất cả mấy ông kia. Thành ra quý vị thấy mấy ông, ví dụ như là mình nói ông Xá Lợi Phất đầu tiên được thọ ký tới 32 kiếp, thấy nhiều quá rồi phải không? Xong tới ông Ca Diếp, Ca Kiên Diên, Tu Bồ Đề, mỗi ông 20 kiếp, thấy hơi xuống chút xíu, mà 20 tiểu kiếp là cũng nhiều quá rồi. Rồi tới ông Mục Quyền Liên nó tới 40 tiểu kiếp, trời, hơn gặp ông Phú Lâu Na được vô số kiếp, cũng là nhiều. Và ông này thì quá trời quá đổi, sống vô lượng ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp nữa. Rồi thì tới chánh pháp thì gấp đôi như vậy. Thành ra cái ông này xong rồi kỳ cục cái chơi. Sao cái ông này thì ông thấy cứ lủi thủi như theo Đức Phật mà. Ông ngồi làm thư ký bí thư gì đâu, ông ngồi ghi chép lại thôi, có gì đâu. Thì quý vị thấy rõ rệt không? Tức là ông mới đi theo làm thị giả cho tất cả các Đức Phật khác nữa, chứ không phải một mình Đức Phật này. Mà ông nhớ lại, và ông ghi, cái phước đức của ông là ông ghi lại tất cả những lời của Đức Phật dạy. Bởi vì Đức Phật dạy chẳng hạn thì cái người nào nghe được nghe thôi, còn không có truyền cho người khác được. Mà không nhờ ông A Nan thì bây giờ mình đâu có những cái kinh điển như vậy. Này A Nan, Đức Phật Sơn Hành Huệ Tự Tại Thông Vương được vô lượng ngàn muôn ức hằng hà sa các Đức Như Lai trong mười phương cùng khen ngợi công đức của ngài. Rõ rệt hơn. Khi ấy muốn lập lại nghĩa này, Thế Tôn nói kệ, tức là mình nhắc lại thôi. Là cái ông A Nan này, ông thành Phật Sơn Hành Huệ Tự Tại Thông Vương, thì ở trong cái sám hối hồng danh nhá, ngài Bất Động Pháp Sư đó làm, thì ở trong đó cũng có tên Đức Phật này. Một hôm quý vị lạy là quý vị sẽ lạy ông này. Và các bà ni á, mà các bà thờ ở trong cái chùa của các bà là luôn luôn thờ ngài A Nan. Không phải là tại vì nhờ ngài A Nan mà các bà được xin vào đi tu đâu, không phải vậy đâu quý vị. Mà các ông không bà khôn tổ ấy. Bởi vì cái ông A Nan này cũng làm Phật biết bao nhiêu đời ba tăng kỳ kiếp. Thì mấy bà thờ theo cái ông này thì gặp mấy ông thánh Phật đi hoài. Ví dụ bây giờ mình thờ ngày một Quyền Liên hay gì thì ông làm Phật có 40 kiếp chẳng hạn. Sau giờ thì là có Phật khác. Còn trong khi cái ông Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật này, tức là ông A Nan này, thì ông sẽ làm vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Khi ấy muốn lập lại nghĩa này, Thế Tôn nói kệ, ta tuyên bố giữa chúng A Nan người trì pháp, chỉ tức là giữ cái pháp của Phật, sẽ cúng dường chư Phật về sau thành chánh giác, tức là thành Phật, hiệu là Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật, cõi nước đó trong sạch, tên thường lập thắng phan, giáo hóa các Bồ Tát số nhiều như hằng sa, Phật có oai đức lớn, danh tiếng khắp mười phương, sống lâu vô lượng kiếp, bị thương yêu chúng sinh, chánh pháp gấp tuổi thọ, tượng pháp hơn chánh pháp, có vô số chúng sinh nhiều như cát sông Hằng ở trong pháp Phật ấy gieo nhân duyên Phật đạo. Bây giờ trong hội có 8.000 vị Bồ Tát mới phát tâm đều suy nghĩ, chúng ta còn chưa nghe các đại Bồ Tát được thọ ký, vì lý do gì mà các thanh văn lại được thọ ký như vậy? À, tức là các Bồ Tát này, tức là loại Bồ Tát sơ phát tâm, thành ra các ngài mới không thấy được cái căn cơ của ông A Nan này, không thể biết được cái quá khứ của ông A Nan này. Tưởng đâu là trời ông A Nan này ông làm cái gì đâu trời? Ông bị ông có bà con với Đức Phật cho vào làm thư ký cho ông, rồi bây giờ phong cho ông làm cái chức này quá trời có đổi. Còn mình bây giờ Bồ Tát xong chưa được thọ ký như vậy, mà thanh văn kia mà thọ ký được như thế. Khi ấy Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các Bồ Tát, ngài bảo, ngài mới giải nghi cho họ. Này Thiện Nam, ta cùng với A Nan và các thanh văn đã từng ở nơi Đức Phật Không Vương, đồng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật Không Vương á, thì là Đức Phật cổ, trong bản chính Pháp Hoa thì gọi là siêu không Như Lai. A Nan thường ưa học rộng, còn ta luôn siêng năng tinh tấn, cho nên ta đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan giữ gìn chánh pháp giúp ta, cũng sẽ giữ gìn kho tàng chánh pháp của các Đức Phật trong tương lai, giáo hóa hoàn hảo các chúng Bồ Tát. Do bản nguyện như vậy cho nên A Nan được thọ ký ở trước Đức Phật, được nghe Phật thọ ký cùng cõi nước. Cái này thì quý vị thấy rõ, tức là nhân nào của nấy mà, phải không? Trước mình nói rồi, ông Phật đó, ông với lại ông A Nan đó là tu cùng với nhau cùng một lúc, nhưng mà ông Phật đó, ông muốn làm Phật thì ông sẽ thành Phật. Còn ông A Nan á, ông muốn quảng bá cái chính pháp thì ông sẽ được quảng bá cái chính pháp. Quý vị thấy cái tâm Bồ Tát nó khác không? Tâm Bồ Tát là họ như vậy. Ví dụ như bây giờ ngài Địa Tạng, ngài nói bây giờ địa ngục vị không thể bất thành Phật nhỉ? Thì bây giờ ngài cứ ở địa ngục hoài. Nhưng mà có ai dám khi dễ ngài là ôi cái đồ quỷ địa ngục không? Quý vị nào dám nói ông Bồ Tát Địa Tạng là thứ đồ quỷ địa ngục không? Ông nằm trong địa ngục chứ, phải không? Ông đâu có ở thế giới mình đâu. Mà có ai dám khi dễ ông không? Quý vị thấy rõ rệt không? Thành cái tâm Bồ Tát của người ta là như vậy, mà nó khác. Thì ra tùy theo cái bản nguyện của các ngài. Giống như bây giờ quý vị nói bây giờ tôi đi chùa tôi không biết gì hết, tôi nguyện là quét chùa. Tuần nào tôi tới tôi cũng cầm cái chổi tôi quét thôi, quét xong thôi. Tôi không làm cái gì khác hết, đừng kêu tôi làm gì mất công. Thì nguyện vậy thì mai mốt quý vị được về quét chùa hoài. Sống đời này đời kia cũng được quét chùa, nhưng mà cái nguyện của mình thì mình sẽ được như vậy. Thì ra quý vị thấy ở đây, do bản nguyện như vậy cho nên A Nan được thọ ký ở trước Đức Phật, được nghe Phật thọ ký cùng cõi nước trang nghiêm, điều nguyện cầu đã mãn. Tức là Đức Phật Thích Ca thì thành Phật, mà ông A Nan thì thành thị giả, để mà ông được ngồi ông nghe pháp, ông nghe pháp và ông giữ lại cái pháp của Đức Phật. Tôn giả A Nan rất vui sướng được điều chưa từng có. Ngay khi ấy tôn giả nghĩ đến kho tàng chính pháp. Cái này điều quan trọng này, mà quý vị nhớ là quý vị tụng kinh mà quý vị bỏ sót cái đoạn này đó. Ngay khi ấy tôn giả nghĩ đến kho tàng chánh pháp của vô lượng ngàn muôn ức các Đức Phật của quá khứ một cách thông suốt không ngần ngại như hiện đang được nghe và biết rõ bản nguyện của mình về nói kệ. Quý vị thấy rõ không? Cái này nghe nó hơi lùng củng, nhưng mà ý của nó là ngay khi ấy tôn giả nhớ lại tất cả những cái kho tàng chánh pháp, tức là hồi nào đến giờ ông A Nan ông đã nghe, từng nghe các Đức Phật khác giảng những cái kinh nào, những cái gì thì ông nhớ lại hết, bao nhiêu kinh ông nhớ lại hết, và ông ngồi ông nói trở lại. Thành ra quý vị đừng có bao giờ mà nói là cái kinh này không phải của ông Phật Thích Ca, ông nói cái kinh này là kinh giả, kinh này gì không phải. Tất cả những kinh đó ngài A Nan nói lại, nếu mà không phải của Đức Phật Thích Ca thì cũng của Phật khác. Nhưng mà của Phật khác thì ông A Nan ghi rõ trong đó là của Đức Phật nó đó nói, chứ không phải là của Đức Thích Ca chẳng hạn. Ví dụ như quý vị thấy kinh Duy Ma Cật chẳng hạn, tức là ông trưởng giả Duy Ma Cật ông nói như vậy, tức là vị cư sĩ Duy Ma Cật ông nói, chứ không phải Đức Phật Thích Ca nói chẳng hạn. Ông nói rõ ràng, không có sợ gì. Thế Tôn rất hiếm có, khiến con nhớ quá khứ vô lượng pháp chư Phật như ngày nay được nghe, con không còn nghi ngờ an trụ trong Phật đạo, phương tiện làm thị giả, giữ gìn pháp chư Phật, rõ rệt là phương tiện làm thị giả, tức là ông chỉ dùng cái phương tiện để ông làm thị giả để giữ gìn cái pháp của chư Phật. Tức là bây giờ ông ngồi cũng như là thủ quản thủ thư viện, rồi ông giữ hết cả những kinh tạng người, bởi vì Đức Phật thì đi giảng chỗ này giảng chỗ kia cho người ta, phải có người lưu lại những cái đó hoặc để truyền bá cái đó ra. Ví dụ như bây giờ ông Phú Đô Nào muốn truyền bá cái đó thì cũng phải nhớ được cái kinh nào của Đức Phật giảng nhé. Thì Đức Phật giảng, nhiều khi Đức Phật giảng mà ông Phú Đô Nào không nghe được chẳng hạn, thì cũng nhờ ông A Nan ông ghi xuống hoặc là ông nhắc lại cho ông nghe, ở Đức Phật Thích Ca hôm đó ở chỗ đó ông giảng cái này cái này, thì nhờ như vậy mà ông Phú Đô Nào biết được chẳng hạn. Bây giờ Phật bảo La Hầu La, La Hầu La thì quý vị biết là tức là con của Đức Phật phải không, tức là con trai của Đức Phật. Ở đời vị lai ông sẽ thành Phật, hiệu đạo thất bảo hoa Như Lai, ứng cúng chánh biên chi, minh hạnh túc thiện thể thế nhân giải, vô thượng sĩ đều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, sẽ cúng dường các đức Như Lai nhiều như số vi trần trong mười phương cõi Phật, thường làm trưởng tử của các đức Phật cũng như ngày nay. Thì quý vị thấy rõ đó, cũng là cái hạnh nguyện của ông ấy. Tức là ví dụ như bây giờ đâu phải là ai sanh ra người ta cũng đi tu mà cũng thành Phật đâu quý vị. Ít khi nào mà người ta sanh ra người ta đi tu xuất gia người ta thành Phật lắm. Hầu hết các ông kia đều có vợ có con, có gia đình, có khi nhiều vợ nhiều con nữa, làm chuyển luân thánh vương hay làm gì đó rồi mới bỏ gia đình đi mà xuất gia. Tại sao mà lại đi thành Phật được như vậy? Thì nếu mà ví dụ bây giờ có con cái hoặc gì đó, nó vô nó phá gia chi tử, nói xin lỗi quý vị, chứ nhiều đứa nó vô nó quậy quá chừng nữa thì mình có con cái mình vậy mình khổ. Còn trong khi nó như La Hầu La này, thấy quý vị thấy Đức Phật đâu có khổ gì cậu này đâu phải không? Nhỏ mới sanh ra được có ngày là Đức Phật bỏ nhà đi mất tiêu rồi. Thì mình không biết được, mình ngồi mình nghĩ nhiều khi là cũng là cái mật hạnh của La Hầu La. La Hầu La sanh ra nhắc nhở để cho Đức Phật, cái này là cái ràng buộc này, cái này là cái khổ này ông ơi. Thành ra Đức Phật mới nhớ được cái chuyện đó, vì Ngài sẽ làm trưởng tử của tất cả các đức như Phật cũng như ngày nay nữa. Tức là nghe tiếp tục làm con các đức Phật khác nữa. Để mà nhiều khi Phật bây giờ ông muốn tu trở lại, hoặc là ông chưa không nhớ lại, ông cũng chưa muốn tu, thì sẽ nhắc nhở cho các ông tu. Thành ra quý vị thấy như vậy, nhiều khi bây giờ mình có vợ, có chồng, có con, có cái cũng vậy nữa, ngay mình như nó cũng vậy. Thì người ta mà khuyến khích mình người ta tu á, tức là những cái người Bồ Tát thần hạnh, con cái quý vị cũng vậy, hoặc là cô dì chú bác cậu dường cũng vậy. Nhiều khi mình không hiểu được những chuyện đó. Mà ngày La Hầu La này á, thì bây giờ quý vị mới nói mật hạnh đệ nhất phải không? Mật hạnh đệ nhất bây giờ mình nhắc trở lại thôi, chứ hôm trước mình học rồi. Thì quý vị thấy nói mật hạnh đệ nhất tức là cái hạnh kín nào? Tại vì 21 tuổi đó, ông đi tu là hồi 7 tuổi phải không? Đức Phật về lúc mà ông 7 tuổi gì, lôi ông đi tu rồi ông tu tới 21 tuổi là ông đắc La Hán. Thì nó quá chừng giỏi. Quá chừng giỏi là tại sao? Bây giờ mình nói tại sao? Tại vì ông đi theo ông Xá Lợi Phất, đại trí Xá Lợi phải không? Trí tuệ bậc nhất sao? Không phải vậy. Mình có nghe ông Xá Lợi Phất ông dạy ông La Hầu La gì không quý vị? Đâu có nghe phải không? Mà chính Đức Phật dạy. 7 tuổi tức là lúc đầu tiên mà Đức Phật dắt La Hầu La về, thì La Hầu La có cái tật phạm cái lỗi nói dối. Quý vị biết cái chuyện đó rồi thì không? Hôm trước mình nói rồi, bây giờ mình chỉ nhắc lại thôi để cho quý vị nhớ. Quý vị không nhớ hết thì nghe lại trở lại mấy cuốn kia. Tới 7 tuổi thì phạm cái tội nói dối. Nói dối xong rồi cái Đức Phật mới nói, đem cái thau nước này rửa. Đức Phật nói rửa chân cho Đức Phật. Rửa xong rồi mới Đức Phật nói bây giờ lấy cái nước này uống đi. La Hầu La nói sao mà uống được, trời ơi dơ giấy quá, uống được. Đức Phật nói không uống được thì làm sao, thì đổ nó đi. Đúng vậy, nếu mà cái tâm mình mà nó đã dơ giấy rồi thì Phật cũng phải đổ nó đi thôi, không thể làm được. Thì Đức Phật mới giảng cho cái kinh gọi là Ambalatika, giảng cho cậu La Hầu La lúc đó mới có 7 tuổi, cái kinh đầu tiên đó. Thì cái kinh này là nói về cái tính giác, nói về tính giác của con người và nói về cái sự chân thật, cần thiết phải có sự chân thật, không được nói dối. Quý vị thấy cái trình độ như vậy, Đức Phật nói như vậy thôi. Thì 7 tuổi, qua tới 18 tuổi đó, thì Đức Phật mới giảng cho La Hầu La cái kinh gọi là Maha Rahulovada Sutta, tức là kinh La Hầu La lớn. Maha tức là lớn, kinh tức là cái kinh nó dài thôi chứ không gì hết. Kinh này thì nói về quán năm uẩn là vô ngã. Năm uẩn là vô ngã, tức là quý vị thấy cái đó tầm thường rồi, nhưng mà thật ra nó quan trọng lắm, bởi vì quý vị tụng tâm kinh quý vị biết rồi phải không? Ngũ uẩn giai không là độ nhất thiết khổ ách mà. Nếu mà mình quán được cả năm uẩn đều là không hết, tức là đều là vô ngã hết, mình thoát khổ tức là mình được giải thoát rồi. Đức Phật giảng riêng cho ngài La Hầu La cái kinh đó. Qua tới 21 tuổi thì Đức Phật giảng cái kinh gọi là kinh Kulo Rahulovada Sutta. Kulo tức là nhỏ, Maha là lớn, tức là cái kinh La Hầu La nhỏ, nhỏ thật ra là ngắn thôi chứ không gì hết. Kinh này là kinh ngắn. Kinh này chỉ nói về ba pháp ấn, tức là khổ, không, vô ngã. Khi mà La Hầu La nghe xong cái kinh này sẽ đắc La La Hán liền, tức là 21 tuổi đắc La Hán. và sau cùng thì ngài cũng chết trước Đức Phật, thì có thể ngày xong thì ngài đi ngài làm trường tử Đức Phật khác, mình cũng biết được. Thì nói mật hạnh đấy, nhất mật hạnh của ngài là như vậy, là giúp cho cái ông Gồ Đàm này á, ông đi tu đi, giúp cho ông Gồ Đàm này ông giảng cái pháp đó ra cho người ta nghe. Cõi nước ấy thật trang nghiêm, số kiếp dài lâu hơn giáo hóa đệ tử, chánh pháp những pháp đều giống như Đức Như Lai Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương. Quý vị thấy tức là cũng giống như ngài An An, ông cũng làm trưởng tử của Phật này, tức là sau này ông cũng làm con của Đức An An nữa. An An khi An An làm Phật nữa thì ông cũng làm con của ngài An An, bởi vì cái nguyện của ông là như vậy, ông vào đó để mà giúp đỡ cho các Đức Phật sẽ đi tu và sẽ giáo hóa chúng sinh, qua thời gian ấy sẽ chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác và sẽ thành Phật. Khi ấy muốn lập lại nghĩa trên, Đức Thế Tôn nói kệ: khi ta làm thái tử, La Hầu làm trưởng tử, tức là con cả, nay ta thành đạo, La Hầu làm pháp tử. Pháp tử tức là đệ tử ở trong pháp. Ở trong đời vị lai gặp vô lượng Đức Phật cũng đều làm trưởng tử, nhất tâm cầu Phật đạo, mật hạnh của La Hầu chỉ ta có thể biết, hiện làm trưởng tử ta để giáo hóa chúng sinh, công đức nhiều vô lượng không thể tính đếm được, an trụ trong Phật pháp để cầu đạo vô thượng. Bây giờ Thế Tôn thấy 2000 vị hữu học và vô học, tâm ý hòa diệu, vắng lặng, thanh tịnh, nhất tâm chiêm ngưỡng Phật. Phật bảo An An: ông thấy 2000 vị hữu học vô học này không? Tức là các ngài thanh văn. Thanh văn thì có người đã chứng quả, có người thì chưa chứng quả. Dạ thưa có, này An An, những vị này sẽ cúng dường các Đức Như Lai nhiều như số vi trần trong 50 thế giới. Tức là các ngài này là thuộc thanh văn mà, và các ngài sẽ tiếp tục đi tu. Thì cho quý vị thấy rõ, trước tôi nói như vậy mà tôi nhắc quý vị thôi, là ví dụ mình tu theo vậy thì mình sẽ trở lại vậy à. Bây giờ mình ngồi mình tụng kinh hoài, tôi nói không, tôi chỉ nguyện cho tụng kinh thôi, thì mai mốt quý vị trở lại quý vị tụng kinh nữa, chứ quý vị không làm gì khác hết. Thành ra mình phải có cái trí tuệ là như vậy, tu tuệ và tu phước, chứ không thể nào mình chỉ nói một thứ được. Cái đó là cái phương tiện của mình thôi. Những vị này sẽ cúng dường các Đức Như Lai nhiều như số vi trần trong 50 thế giới, tức là các ngài này sẽ tiếp tục làm thanh văn biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp như vậy, cung kính tôn trọng giữ gìn kho tàng chính pháp của Đức Phật ấy. Sau cùng các vị ấy đều thành Phật ở các cõi nước khắp mười phương, đồng một hiệu là Bảo Tướng Như Lai, ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ, đều nghị ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tức là giống như trong bản Kumara Thập, ở trong bản Chánh Pháp Hoa thì gọi là Bảo Anh Như Lai, phải không? Tức là Phật có tên là Bảo Anh, sống lâu một kiếp, tức là ngắn nhất thế giới rồi, nhưng mà một kiếp là cũng quá xa trời rồi còn gì nữa, một kiếp nhiều lắm đó, lâu lắm á. Cõi nước trang nghiêm, thanh văn, Bồ Tát, chánh pháp, tượng pháp đều giống nhau, tại vì các ngài cái căn cơ nó tới đó thì nó chỉ tới đó thôi. Mình gieo trồng được bao nhiêu phước thì bây giờ mình hưởng được bao nhiêu thôi, chứ không thể nào hơn được. Khi ấy muốn tuyên lại nghĩa này, Đức Thế Tôn nói kệ: 2000 vị thanh văn hôm nay ở trước ta được thọ ký, tất cả vị lai sẽ thành Phật, cúng dường các Đức Phật như số bụi nói trên, giữ gìn kho tàng pháp, sau sẽ thành chánh giác. Cõi nước khắp mười phương đều cùng một danh hiệu, đồng ngồi một đạo tràng, chứng tuệ giác vô thượng, hiệu gọi là Bảo Tướng. Cõi nước và đệ tử chánh pháp cùng tượng pháp giống nhau không có khác, đều dùng sức thần thông giáo hóa chúng mười phương, danh tiếng vang khắp nơi, dần dần nhập niết bàn. Khi nghe Phật thọ ký, 2000 vị hữu học vô học hoan hỷ phấn chấn nói kệ, tức là Phật thọ ký cho các ông, bây giờ các ông xây thành kiêu này: Thế Tôn đèn tuệ sáng, con nghe tiếng thọ ký, tâm vui mừng tràn đầy như được dưới cam lồ. Đó là mình hết cái phẩm thứ 9, thọ ký cho ngài An An và ngài La Hầu La. Bây giờ mình qua cái phẩm thứ 10, phẩm Pháp Sư. Phẩm Pháp Sư này thì nó giống như trong bản Kumara Thập, mà nó khác cái bản Chánh Pháp Hoa. Bản Chánh Pháp Hoa thì quý vị nhớ cái phẩm này gọi là phẩm Dược Vương Như Lai kìa. Mà nó khác là nguyên cái khúc đầu á, mới đầu vô thì nó có thêm chừng 6 trang nữa. 6 trang nữa mà nói về cái từ thiện cái với lại Phật Dược Vương. Quý vị nhớ cái khúc đó phải không? Vì nó cũng hơi dài, 6 trang nói cũng nhiều. Rồi sau rồi mới bắt đầu tới vô cái đoạn khi ấy Thế Tôn nhân nói với Bồ Tát Dược Vương, tức là tới này. Tức là cái bản này á, bản Pháp Sư này á, giống theo như hệt là cái bản Kumara Thập. Thành ra quý vị thấy nó cũng ngộ phải không? Tức là cái bản của ngày Cầu Na Bà Đà La với ngày Sa Na Cột Đa này á, thì nó cái bố cục của nó thì giống như cái bản Chánh Pháp Hoa, nhưng mà cái kinh, cái nội dung của nó lại giống cái bản Kumara Thập nhiều hơn, nhưng mà không giống hoàn toàn, bởi vì chẳng hạn như ở trong phẩm Dược Thảo Dụ mình mới học rồi thì nó lại thêm 2 cái dụ nữa, tức là giống như bản Chánh Pháp Hoa chẳng hạn. Rồi tới phẩm Đề Bà Đà Đa đó, tức là phẩm Hiện Bồ Tháp đó, thì lại có thêm Đề Bà Đà Đa luôn, dính vô luôn, chứ không giống như ở trong Kumara Thập. Thành ra hôm trước lúc đầu tiên mà mình mới học cái kinh này, quý vị nhớ tôi có nhắc rồi, tức là cái bản này nó là giống như cái bản chính của nó, tức là bản giống như bản ở Gingit chuyển qua, tức là cái bản căn bản của Đại Thừa đã chuyển qua. Rồi những bản này khi mà chuyển qua tới Quy Tư, nó có thể là họ đã tam sao thất bổn nó sai, hoặc là thiếu khúc này thiếu khúc kia đó. Rồi tới lúc họ lượm họ chắp vào nhau ấy, thì nó tùm lum ra giống như cái bản Kumara thật. Quý vị thấy mình trúc lũy nó nằm tốt nuốt phía trước, mấy cái đoạn nó cũng khác nhau hoặc nó thiếu, hầu hết là nó thiếu chứ nó không có dư. Cái phần mà dư là tại vì người ta lấy cái bản cầu na bản đà la này ấy, người ta ghép vô cái phần Kumara thập. Chứ cái bản Kumara thập cổ ấy, tức là cái đại tạng mà cũ ấy, rõ ràng là cái bản Kumara thập là đoạn bản rất là kém. Ra trong này bây giờ thay vì vào phẩm pháp sư liền, bây giờ để tôi nhắc lại quý vị cái phần ở trong Chánh Pháp Hoa thì nói về Dược Vương Như Lai, thì cái đó nó cũng hơi lủng củng, là bởi vì phần đầu như vậy nói về Dược Vương Như Lai tức là cái ông Phật Dược Vương, rồi phần sau để nói tới Bồ Tát Dược Vương, thành ra nhiều người ngồi người nghĩ ông Bồ Tát này có phải ông Phật không, hoặc là ông Phật này có phải ông Bồ Tát không, hay là lộn qua lộn lại không, thì cái đó nó cũng hơi khó đối với họ. Mình ở đây ấy, tại vì không có phần đầu thành ra mình thoải mái đó. Dược Vương này tức là Bồ Tát Dược Vương thôi. Bây giờ mình nhắc trở lại cái đoạn mà 6 trang ở trong cái bản Chánh Pháp Hoa để cho quý vị nào mà quên thì nhớ. Tức là cái bản đó là nói về Dược Vương Như Lai, tức là ông Phật Dược Vương. Phật Dược Vương tức là bây giờ quý vị nói là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thì ông Phật Dược Vương này á, hồi đó ông ấy làm Phật. Và khi mà ông làm Phật á, thì có một ông chuyển luân Thánh Vương. Tức là cái ông này cũng là người tài hoa giàu có lắm. Mà ông ấy làm vua, chuyển luân Thánh Vương là vua lớn, mà quý vị biết là chuyển luân Thánh Vương mà có tới 1.000 người con mà. Thành ra cái ông này ông ấy quy theo Đức Dược Vương Như Lai, và ông cứ cúng dường Đức Phật Dược Vương Như Lai. Cúng dường tức là cung cấp nuôi dưỡng gì, quý vị nhớ, tức là đem cúng các đồ thôi, lại vái, đem xôi, đem chè, đem gì lại cúng cho ông Phật, xong rồi đi về thế thôi. Ông về cái thì tới lúc mà mấy đứa con của ông lớn rồi, 1.000 thái tử nó lớn rồi, thì ông bảo cái đó mới nói: thôi bây giờ các con lớn rồi, bây giờ cha thì đi cúng dường Đức Phật Dược Vương, các con cũng nên cúng dường Đức Phật Dược Vương. Thì 1.000 ông này cũng nghe theo lời cha, thì cũng là thường xuyên đi cúng dường Đức Phật Dược Vương. Thì mỗi ông cũng đi cúng như vậy. Trong đó có một ông thái tử gọi là Thiện Cái, thì ông này ông cũng đi cúng. Ông cúng xong vài lần cái ông ngồi ông suy nghĩ: chẳng lẽ tối ngày cứ đem lại thôi, đem xôi chè rồi hương hoa hoàn kia cúng cho ông Phật thôi, bây giờ có khác gì đâu trời. Mình làm cũng như mình nuôi heo nuôi bò, xin lỗi, ở trong kinh không có nói vậy, nhưng mà bây giờ mình cũng vậy thôi, chứ có gì khác đâu trời. Thì bây giờ làm sao đổi được? Ông ngồi ông nghĩ, ông hỏi: bây giờ có cách nào để mà tu, cách nào cho nó thành Phật, hoặc có cái cách tu nào khác không? Thì lúc đó có một vị trời Phạm Thiên nghe thấy ông này nói, bởi vì quý vị biết những người tu đó người ta biết, mới nói với ông này, ông Thiện Cái này, bảo: bây giờ ông nên đi hỏi Đức Phật Dược Vương đi. Thì ông Thiện Cái mới đi lại hỏi Đức Phật Dược Vương. Đức Phật Dược Vương hỏi: sư ngài, sư Đức Phật, bây giờ có cái pháp tu nào mà khác không? Chứ bây giờ tối ngày cứ đem hương, đem hoa, đem quả, đem chuối là lại cúng Phật thôi rồi đi về, thấy nó chẳng ra cái gì hết, 1.000 năm sau thì nó cũng giống hệt vậy. Thì Đức Phật Dược Vương lúc ấy mới nói cho ông Thái tử Thiện Cái này, thì nói cũng 2-3 trang dài lắm, nhưng mà ý tóm tắt lại tức là có những pháp tu khác nhau, có những pháp tu về tứ diệu đế, về quán khổ không, về quán nhân duyên, tùy theo trình độ của các người mà các ngài sẽ tu được. Thì khi mà tu những cái pháp môn đó dần dần lên thì cuối cùng là sẽ thành Phật, chứ không phải là chỉ nó không. À thì lúc đó Thái tử Thiện Cái mới vỡ ra, tức là cái pháp môn tu này mà đem đi cúng dường, cúng cái này cúng cái kia rồi đi về chỉ là cái đẹp, tức là cái hàng mà thấp nhất thôi. Mình mới vào thì nói vậy thôi, cũng giống như bây giờ mình mới học sinh ngữ thì người ta đó tập cho mình biết chữ A, chữ B, chữ C, đọc A, B, C thôi. Thì khi nào mình biết mới bắt đầu ghép câu, ghép vần gì không, mình mới đọc được. Thì sau rồi á, thì ông nghe được vậy, ông mới về, ông mới tu. Ông tu theo kiểu đó, thì quả nhiên về sống thành Phật. Mấy anh em ông cũng vậy, thấy vậy cũng tu, cũng thành Phật. Thì 1.000 người con này á, thành Phật là 1.000 vị Phật ở trong đời hiền kiếp này của mình. Quý vị biết đời hiền kiếp không? Tức là cái kiếp của mình ấy, gọi là hiền kiếp. Tiếng Anh thì nó gọi là Fortunate Eon. Eon tức là một kiếp, Fortunate tức là cái hiền. Hiền kiếp này có 1.000 vị Phật. Trước cái hiền kiếp này 1.000 vị Phật khác là đời trang nghiêm kiếp. Sau cái đời hiền kiếp này của mình gọi là tinh tú kiếp cũng có 1.000 vị Phật. Thì quý vị thấy cái hiền kiếp này của mình đã có 4 vị Phật rồi. Tức là Phật đầu tiên là Phật Câu Lưu Tôn, Phật thứ hai là Câu Ha Mani, Phật thứ ba là Phật Ca Diếp, Phật thứ tư là Phật Thích Ca, rồi xong tới Phật thứ năm sẽ tới này là Phật Di Lặc, rồi tới Phật thứ sáu là Phật Minh Diệm, rồi tới Phật thứ bảy là Phật Sư Tử, liên tục như vậy tới Phật thứ 1.000 là ông Lâu Trí, tức là Đức Phật Lâu Trí là Phật thứ 1.000. Thì 1.000 vị Phật này á, là 1.000 người con của ông vua Bảo Cái này sẽ thành Phật. Và cái thái tử thiện cái đó là Đức Phật Thích Ca. Hiện nay trong cái bản chánh pháp hoa đó, Đức Phật Thích Ca mới nói như vậy, tức là thái tử thiện cái là ta bây giờ. Thành ra bây giờ quý vị nhớ cái đoạn đó rồi ha, tức là Đức Phật Diệp Vương với lại Đức Bồ Tát Diệp Vương này khác. Bây giờ mình nói nha, cái phẩm pháp sư này căn bản nó dễ lắm, quý vị đừng có lộn, nhiều người lộn lắm. Pháp sư với lại pháp sư công đức. Pháp sư này á, tức là nói về cái hạnh của người pháp sư làm sao. Pháp sư tức là cái người nói pháp gì, kiểu ông thầy pháp. Nhưng mà nếu Việt Nam mà mình nói ông thầy pháp thì nó kỳ cục quá, giống như là ông đi ông làm bùa làm phép gì đó. Không phải, thầy pháp tức là ông hơn người ta ở cái pháp, biết chỉ dẫn cho người ta cái pháp. Tức là không phải là cái người mà dạy mình pháp không đâu. Ví dụ bây giờ mình đang đi đâu mình ngồi mình nghe một tiếng, mình nghe người ta tụng kinh như vậy, thì cái người mà tụng kinh đó là pháp sư, mình nghe được thì gọi là pháp sư, cái người đó là pháp sư, có gì đâu. Thì cho khi mà quý vị tụng kinh, quý vị làm pháp sư, thì muốn làm pháp sư pháp hoa phải làm sao? Thì trong này quý vị nhớ rồi phải không, quý vị học nhiều lần rồi, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai gì phải không, ba cái có vậy thôi. Chứ còn công đức pháp sư là khác rồi nha. Công đức pháp sư tức là 1200 công đức với 800 công đức gì đó, thì cùng thần nói qua cái đó đừng có lộn đó. Khi ấy thấy tôn nhân nói với Bồ Tát Diệp Vương bảo 8 vạn đại sĩ, tức là bảo mấy cái ông đoạn trên này, quý vị thấy mấy cái ông thắc mắc nói tại sao mình đây Bồ Tát mà còn chưa được thọ ký, mà trong khi mấy cái ông thanh văn này mà lại được thọ ký thành Phật. Này Diệp Vương, tức là trong những cái Bồ Tát này có một Bồ Tát đại Bồ Tát gọi là Bồ Tát Diệp Vương. Ông thấy trong đại chúng này có vô lượng hàng trời rồng dạ xoa càn thắt bà Atula Kalola Khẩn Na La Ma Ẩu La Già Nhân Phi Nhân Chỉ Kheo Chỉ Kheo Ni U và Tắc U Bà Di, tức là thiên long bát bộ rồi thêm tứ chúng, hàng cầu thanh văn, cầu bích chi Phật, cầu Phật đạo đủ hạng như vậy, tức là tu theo những pháp môn khác nhau rồi. Hàng cầu thanh văn tức là tu theo tứ đế, tức là tu khổ thập diệt đạo thôi, thì những người này là tu tiểu thừa, tu để họ giải thoát. Cầu bích chi Phật thì họ muốn làm Phật nhưng mà họ không độ chúng sinh, thì cho nên gọi là bích chi Phật. Bích chi Phật là phiên âm của cái chữ Pratyekha Buddha, là dịch là bích chi. Thì cho mình khi mình nói nhiều khi mình quen rồi, nó ở Việt Nam mình ăn cậu đức bích chi, khi mình nói ông Phật thì chắc tối ngày ông ăn cậu đức không, giờ ông thấy bích chi Phật mình nói cho nó dễ. Không phải, bích chi Phật tức là phiên âm của cái chữ Pratyekha Buddha, và dịch nghĩa ra thì gọi là độc giác Phật. Độc giác, độc tức là một mình, giác tức là giác ngộ, tức là ông Phật thì giác ngộ của mình, tức là ông giác ngộ xong rồi cái ông ở đó thôi, ông không có hóa độ chúng sinh. Cầu Phật đạo, còn người hạng cầu Phật đạo nữa, tức là cầu làm Phật. Đủ đạo như hạng như vậy đều ở trước ta ấy. Nghe kinh diệu pháp liên hoa, dù chỉ nghe một bài một câu cho đến một niệm tùy hỷ, ta đều thọ ký cho chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là nói với ông Bồ Tát này, 8 vạn cái Bồ Tát này đang thắc mắc tại sao mà mấy cái ông thanh văn này mà ông thành Phật được. Thì Đức Phật này nói rõ này, tôi nói cho các ông nghe này, cái người mà nghe một bài kinh pháp hoa hoặc là nghe một câu pháp hoa cho đến không nghe pháp hoa mà thấy người ta tụng kinh lại tùy hỷ công đức người ta thôi, tức là không có ganh ghét với người ta, không có ganh tị với người ta, là đều thành Phật hết. Lại nữa, này Diệp Vương, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh diệu pháp liên hoa dù chỉ nghe một bài một câu cho đến một niệm tùy hỷ, ta cũng thọ ký cho chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có người thọ trì đọc tụng giảng nói biên chép kinh này dù chỉ một bài, tức là những người thọ trì đọc tụng giảng nói, phải không quý vị nhớ, cái đó không những loại pháp sư khác nhau. Có người thọ trì tức là chỉ gìn giữ thôi. Bây giờ người ta chẳng hạn bây giờ nói chúng tôi in cái kinh pháp hoa này, giờ quý vị thỉnh về nhà thì quý vị nhà chẳng làm gì hết trơn, nó đem bỏ trên bàn thờ thì cũng là tốt đấy, thì cũng là pháp sư pháp hoa. Quý vị thấy tức là thọ trì là như vậy, thọ tức là nhận, trì tức là gìn giữ thôi. Rồi nếu mà quý vị đọc được, đọc tụng được thì tốt hơn nữa, rồi giảng nói ra nữa rồi tốt hơn nữa. Nhưng mà tất cả đều cũng là pháp sư pháp hoa hết. Biên chép kinh này dù là biên chép này nữa, ngày xưa thì họ phải biên chép chứ họ đâu có máy in, bây giờ không kỹ thể thật in như mình, thì họ chép bằng tay cực nhọc lắm. Họ chép thì họ mướn người ta chép, bỏ tiền ra thuê người ta chép. Còn mình bây giờ mình có máy in thì mình in rồi. Đối với kinh này cung kính như Phật, cúng dường đủ các thứ hương hoa, chuỗi ngọc hương bổ hương xoa hương đốt, dù lòng chẳng khoan y phục âm nhạc cho đến chắp tay cung kính. Tức là đối với kinh này không có cái lòng khi dễ, có vậy thôi. Diệp Vương nên biết những người này đã từng cúng dường 10 vạn ức Phật và hoàn thành nguyện lớn vì thương yêu chúng sinh mà sinh trong loài người. Quý vị thấy, tức là những cái người mà cung kính cúng dường hoặc là in quảng bá cái pháp hoa này á, là những người đã từng cúng dường 10 vạn ức Phật và hoàn thành cái nguyện lớn. Nhưng mà quý vị thấy rõ không? Vì thương yêu chúng sinh mà sinh trong loài người. Nhiều khi mình tụng kinh cái mình bỏ sót câu vậy thôi. Câu này mình thấy không đâu có gì phải không, bỏ sót. Nhưng mà nó rất quan trọng, bởi vì cái này là cái tư tưởng của Bồ Tát. Vì thương yêu chúng sinh mà sinh trong loài người, tức là cái hạng này ví dụ như họ không phải làm người thường nữa nữa. Họ không phải làm cái người mà bán đồ hoặc người rửa chén hoặc người gì hết. Đúng ra thì họ đã thành Bồ Tát rồi, nhưng mà bây giờ họ trở lại, họ trở lại vì thương yêu chúng sinh mà sinh trong loài người để hóa độ cho các chúng sinh khác bằng những cái phương pháp khác nhau. Dược Vương, nếu ai hỏi người nào vị lai sẽ làm Phật, tức là đời tương lai này sẽ làm Phật, thì nên nói cho họ biết những người này vị lai chắc chắn làm Phật. Tức là quý vị thấy nó, bây giờ mình mới đọc mình nghe nó, trời ơi, họ chỉ đọc tụng giải nói bên chép vị này dù chỉ một bài cúng dường là ôi là mấy người thành Phật khoái quá. Bây giờ về chùa ơi, ông có cuốn kinh Pháp Hoa nào không, cho tôi cuốn, cho tôi cuốn đem về bỏ trên bàn thờ mà chắc chắn mình thành Phật. Kinh nói mà, phải không? Mà quên mất tiền vì thương yêu chúng sinh mà sinh trong loài người. Tại vì mình, nếu mà mình lấy cái quyển kinh về mình bỏ trên đó mình thờ, tức là tôi này, tôi muốn tôi làm Phật này, chứ còn chúng sinh sao thì kệ, nó sẽ mắc mớ gì đến tôi. Nên như vậy thì làm sao mà có cái tư tưởng Bồ Tát được, quý vị? Mà nếu như vậy thì không phải. Thành ra cái người mà bản nguyện của Bồ Tát là như vậy, vì đã có cái gốc lành rồi, vì thương yêu chúng sinh. Mà không những vậy, Đức Phật sẽ lập lại dưới này nữa. Nhưng mà nhiều khi mình tụng kinh cái mình quên. Dược Vương, nếu ai hỏi người nào vị lai sẽ làm Phật thì nên nói cho họ biết những người này vị lai chắc chắn làm Phật. Vì sao? Nếu thiện nam thiện nữ nào đối với kinh Pháp Hoa dù chỉ một câu ghi nhật đọc tụng giảng nói biên chép cúng dường kinh này bằng các loại chuỗi ngọc vàng vòng hoa hương bột hương xoa hương đốt, dù đọc trầm phan y phục âm nhạc cho đến chắp tay cung kính, thì người này tất cả thế gian nên chiêm ngưỡng tôn thờ, đem các hư hiến cúng Như Lai mà dâng cúng cho họ. Mình đọc tới đây thì mình ngồi mình nghĩ, trời, cái này sướng quá ha. Tức là bây giờ mình cứ ngồi mình ôm cuốn kinh Pháp Hoa của mình đi theo, mình đọc kinh Pháp Hoa, hoặc mình chỉ kinh Pháp Hoa, hoặc mình xin cái dĩa cái tép gì đó, nói kinh Pháp Hoa mình về mình mở ra mình nghe, hoặc mình mở cho người khác nghe, tức là mình sẽ thành Phật đi. Phật nói rõ rệt thế này nè. Nhưng mà khoan, bởi vì mình đọc chưa hết. Hãy nên biết người này là vị đại Bồ Tát sẽ chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương yêu chúng sinh mà sinh ra trong loài người để diễn nói kinh Pháp Hoa rộng rãi rõ ràng rõ rệt. Quý vị thấy rõ. Mình tụng thì mình cứ bỏ cái khúc này thôi, mình chỉ nhớ khúc tiền thôi. Ồ, người nào đối với kinh Pháp Hoa chỉ một câu ghi nhận đọc tụng dùng các loại chuỗi ngọc vòng hoa hương bột hương xoa hương đốt, hương bột hương xoa chắc mình có, mà hương đốt ok có này, có mấy cây nhang này thì mình cắm lên là đủ rồi, phải không? Vậy thì mình quá ngu dại chứ. Mình thấy bây giờ mình chỗ có câu khúc rồi, giống như bây giờ mình đi làm test ABC khoanh nhỉ, 100 câu test mình làm được có 2 câu, còn mấy câu kia mình không làm thì sao mình mà trúng được. Thì quý vị thấy cái câu này, vì thương yêu chúng sinh mà sinh ra trong loài người để diễn nói kinh Pháp Hoa rộng rãi rõ ràng, huống nữa ghi nhận toàn bộ kinh và các thứ cúng dường. Tức là những cái hạng người này là tiếp tục hộ trì cái kinh Pháp Hoa đây, thọ trì và quảng bá cái kinh Pháp Hoa này ra. Dược Vương nên biết người này đã bỏ nghiệp báo thanh tịnh, sau khi ta diệt độ vì thương chúng sinh mà xuất hiện ở đời ác để rộng nói kinh này. Rõ rệt là tâm Bồ Tát, quý vị thấy không, đã bỏ cái nghiệp báo thanh tịnh, tức là người ta không còn bị trở lại nữa. Cái nghiệp của người ta đoán ra là không phải trở lại nữa, nhưng mà họ đã tình nguyện họ trở lại. Sau khi ta diệt độ vì thương chúng sinh mà xuất hiện ở đời ác để rộng nói kinh này, nó hay ở cái điểm đó. Nhiều khi bây giờ mình thấy, mình nghĩ là đạo Phật nó tiêu diệt rồi, giống như mình nói bên Bamiyang chẳng hạn, hôm trước mình nói mình lấy lại đi, là Afghanistan chẳng hạn, bây giờ nó mất rồi. Pakistan thì ngày xưa là Kashmir, là vùng Kathabjila đó, là ngày xưa kinh điển biết bao nhiêu ở đó, mà chính ghiên ghiết, tức là mấy cái bộ kinh Pháp Hoa này người ta tìm ở ngay đó chứ đâu đâu, tìm ở ngay bên Pakistan đó. Mà bây giờ Pakistan thì quý vị xin lỗi, quan đó là toàn hồi hồi không gì đâu, mà không những hồi hồi mà còn dữ dằn nữa, còn đòi súng rồi Taliban rồi gì ăn cây đa gì tùm lum hết. Rồi mình nghĩ là thôi cái đó nó tiêu diệt rồi, không còn nữa phải không? Nhưng mà bây giờ dè đâu, quý vị thấy tới lúc mà tôi đọc trên tin tức, tôi thấy Buddhist News chẳng hạn, thì họ cũng có những ông sư hoặc những cái bà sư cô trở lại trong đó và lập những cái chùa, những cái chỗ mà cô nhi viện mới. Đầu tiên thì họ cũng cho lập chùa, mà lập những cô nhi viện thì giúp đỡ thì họ cũng đồng ý cho. Thì dĩ nhiên là mấy đứa mà nhỏ đó cũng vẫn phải đi tụng kinh, đi qua mosque làm tụng kinh như thường, chứ họ không cho được thoải mái mà theo đạo Phật như vậy. Nhưng mà rõ rệt là cái chủng tử nó đã gieo vào rồi. Hoặc là như bên Ấn Độ, quý vị thấy rõ đó, thì bây giờ đám Dalit bây giờ họ trở lại đạo rất là nhiều, tức là họ trở lại đạo Phật rất là đông, trong khi nó ngày xưa là họ bị tiêu diệt rất là nhiều nữa. Thì đây quý vị thấy, bỏ nghiệp báo thanh tịnh vì thương chúng sinh mà xuất hiện ở đời ác để rộng nói cái kinh này, ngay như kinh Pháp Hoa này của mình cũng vậy, quý vị thấy rõ. Tức là bây giờ nhiều khi ở, nhất là Việt Nam chẳng hạn, là họ phỉ báng cái kinh Pháp Hoa này dữ lắm. Phỉ, nói chung là phỉ báng Đại Thừa chứ không có gì hết, tức là họ chỉ nói kinh bộ thôi, ai mà nói cái kinh Đại Thừa là họ xì xì đồ này ngoài vọng ngoại, đồ này theo ba tàu hay gì đó. Chứ họ không có thể nghĩ được là cái này là Đại Thừa Bồ Tát giới. Mà bây giờ quý vị thấy rõ thì nó khác hẳn. Bây giờ quý vị ra ngoài Bắc, quý vị thấy, tôi thấy cái đạo tràng, mấy đạo tràng Pháp Hoa ngoài Bắc là tôi kinh khủng luôn. Ngày xưa hồi nhỏ tôi cũng không ngờ được là như vậy. Thì ngày xưa mình nói thôi thời đó thời Tây hay thời gì đấy, nhưng mà thời Cộng sản vào thì cũng không có, cũng không có rồi. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy tất cả những cái này, những cái pháp y mà quý vị đeo như bây giờ đó, là hầu hết là ngoài Bắc người ta làm hết. Mà ngoài đó họ rất là cung kính Pháp Hoa, Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị phải tìm hiểu về những cái đạo tràng Pháp Hoa ở ngoài Bắc. Họ tụng kinh Pháp Hoa, họ trì kinh Pháp Hoa, họ phổ biến Pháp Hoa rất là nhiều, rất là mạnh. Và nhờ vậy mà chẳng hạn như thầy Chí Quảng chẳng hạn trong Nam á, ngày xưa ông theo qua bên Nhật, ông học Pháp Hoa rồi, ông học Pháp Hoa thì bây giờ ông về Việt Nam. Thì hầu hết là ông chỉ có người trong Nam người ta biết ông thôi, chứ ngoài Bắc họ cũng không biết ông. Nhưng mà bây giờ người ta thỉnh ông ra ngoài Bắc và để mà chứng minh những cái đạo tràng Pháp Hoa cho họ. Bởi vì những ông sư ngoài Bắc nhiều ông chẳng hiểu Pháp Hoa gì hết, không biết. Vì họ chỉ học, họ được huấn luyện ở trong những cái khóa bồi dưỡng của tôn giáo vậy thôi. Thì họ chỉ biết cái đó thôi, chứ còn nói thêm thì họ không biết được. Bởi vì thật ra các ông thầy của họ cũng không biết chuyện đó. Nếu quý vị thấy cái Pháp Hoa bây giờ nó trở lại rất là nhiều, rất là lớn. Bây giờ người nào phỉ báng mặc lòng kệ họ. Cũng như hôm trước tôi mới nói với quý vị, mình không thể ngờ được là ví dụ những cái chùa Hải Đức này, mà mình tụng kinh Pháp Hoa 3 năm liên tục như vậy, mỗi tuần hết. Quý vị tưởng tượng không? Ngày xưa lúc mà mình nói tụng kinh Pháp Hoa, tụng giỏi lắm được một tuần, hai tuần thôi, rồi xong rồi ông nào mà khởi xướng rồi đó thì ngồi tụng mình thôi. Bây giờ quý vị thấy rõ, tuần nào cũng vậy, trời lạnh, trời gió thì cũng vậy hết. Kinh phải nằm, những người ta thối tâm hoặc gì thì thôi, rất là giá. Nhưng mà những người nó không ấy, thì người ta vẫn đi như thường. Mà mỗi tuần tụng hết. Mà đâu có được ăn đồng bạc cắt nào phải không quý vị? Đâu có ai trả lương quý vị đồng bạc cắt nào đâu. Đó thành ra quý vị thấy rõ. Thì ra mình phải nhớ là hầu hết những cái người đó họ cũng có cái căn Bồ Tát. Chứ không phải là giỡn. Lại nữa, sau khi ta diệt độ, nếu có thiện nam thiện nữ nào riêng nói cho một người nghe kinh Pháp Hoa, dù chỉ một câu, phải nên biết người ấy là sứ giả của Như Lai, được Như Lai giao phó sự nghiệp của Ngài. Huống nữa giữa đại chúng giảng thuyết kinh này cho mọi người. Thì cái câu dịch này thì nó đúng, nhưng mà nó không lột được cái ý nghĩa của cái nguyên bản chữ Nho. Nguyên bản chữ Nho thì phải biết người ấy là tức Như Lai sứ, Như Lai sở khiển, hành Như Lai sự. Tức Như Lai sứ tức là sứ giả của Như Lai. Đúng, tức là sứ giả của Như Lai. Như Lai sở khiển tức là được Như Lai sai khiến. Như Lai sai khiến, hành Như Lai sự để làm việc Như Lai. Thì đây họ dịch là được Như Lai giao phó sự nghiệp của Ngài. Thì quý vị thấy cũng giống như là bây giờ mình để lại gia tài không? Không phải như vậy. Tức là được Như Lai sai khiến để làm việc Như Lai. Tức là để làm việc Phật. Quý vị thấy rõ không? Huống nữa giữa đại chúng giảng thuyết kinh này cho mọi người. Này Dược Vương, nếu có người ác với tâm bất thiện trong một kiếp, hủy báng, mắng giết Phật thì tội ấy còn nhẹ. Nếu có người dùng lời nói ác, hủy báng người tại gia hay xuất gia, đọc tụng kinh Pháp Hoa thì tội người đó rất nặng. Tức là tội nặng quá xá gì không? Bởi vì nếu một cái người bất thiện hủy báng mắng giết Phật thì tội ấy còn nhẹ sao được? Bởi vì cái tội đó là cái tội ngũ nghịch, làm thân Phật chảy máu gì đó là tội ngũ nghịch, cái tội đó là địa ngục vô gián tức là không bao giờ ngưng nghỉ nữa. Mà Đức Phật mà nói ấy, thế mà nó còn nhẹ hơn cái người mà đi mà hủy báng những cái người mà đọc tụng kinh Pháp Hoa. Mình thấy người ta đọc tụng kinh Pháp Hoa hoặc người ta giữ gìn kinh Pháp Hoa, mình không nên chê bai hủy báng người ta. Mình làm biếng, mình bê bối, mình cả chớn thì mình thôi mình né đi. Chứ mình đừng có đi mà phỉ báng người ta. Nếu không tùy hỷ được thì cũng đừng có nói gì hết. Này Dược Vương, nếu có người đọc tụng kinh Pháp Hoa, ông nên biết người ấy dùng trang phục của Như Lai mà trang sức cho mình, người ấy được Như Lai dùng vai mang vác. Kinh khủng. Ông Phật mà vác cái vị lên vai, vác đi, dám không? Mà sự thật, cái này nó không phải khó hiểu. Bởi vì làm sao? Bởi vì quý vị, nếu mà quý vị trì tụng Pháp Hoa, tức là quý vị công nhận người ta có cái Phật tính. Quý vị là loại Bồ Tát thông giáo, phải không? Mà loại Bồ Tát thông giáo ấy thì thấy ai cũng như ai hết. Bình đẳng, tất cả chúng sinh đều bình đẳng, Phật tính như nhau. Thành ra ông Phật tức là quý vị, mà quý vị tức là Phật. Thành ra Đức Phật có đội quý vị lên đầu hoặc làm vai mang vác thì là cũng là cái dễ hiểu thôi. Nhưng mà quý vị phải nhớ rõ, tâm đắc rõ, tức là cái kinh Pháp Hoa không phải là cái bản kinh này. Tức là cái Phật tính đi đâu đều được mọi người hướng theo làm lễ, một lòng chắp tay cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen, dùng hoa hương chuỗi ngọc hương bột hương xoa, dùng lọc tràng phan y phục thức ăn ngon trổi âm nhạc các vật cúng thượng hạng của chư thiên đều đem dâng cúng cho người đó. Vì sao? Vì người ấy hoan hỷ thuyết pháp nên chỉ nghe trong chốc lát cũng chứng trọn vẹn vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật được, hiểu được thành Phật. Bởi vì đi những cái con đường kia thì cũng được, ví dụ bây giờ mình tu tứ diệu đế, tu thập nhị nhân duyên hay những cái con đường khác thì mình dần dần mình cũng lên được, nhưng mà nó đi chậm quá chừng đi xa quá. Còn bây giờ tu theo cái thông giáo Bồ Tát của Pháp Hoa này thì mình thấy nhận rõ liền là chúng sinh của Phật tính. Thì nếu hồi nào giờ mà quý vị có cái tâm Bồ Tát rồi thì quý vị vô đây một cái là thôi, là nó trúng ngày tần số, nó rung cái bụng một cái là dính liền. là hiểu liền. Thành ra nghe trong chốc lát cũng chính trọn vẹn vô thượng thiết định chánh giác là như vậy, chứ không phải là tại vì mình được cầm cái cuốn kinh mà ngồi mình đọc tụng vậy, mình dòm dòm coi có đứa nào lại cúng mình không á, đứa kia đứng cúng mình kiếm lại chỗ nào đông đông người đứng đọc tụng cho nó cúng mình chứ. Cái đó là không phải. Khi ấy muốn tuyên lãnh nghĩa trên, Thế Tôn nói kệ: nếu muốn vào Phật đạo thành tựu trí tự nhiên, thường phải siêng cúng dường người chỉ kinh pháp hoa. Nếu ai muốn mau được trí tuệ nhất thiết chủng, nếu thọ trì kinh này, cúng dường người chỉ kinh. Nếu người hay thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, người ấy sứ giả Phật, thương yêu các chúng sinh. Rõ ràng thương yêu các chúng sinh phải vì vậy. Những người hay thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rời bỏ cõi thanh tịnh, thương chúng sinh cõi này, nên biết người như vậy tự tại mà thọ sinh ở nơi cõi ác này, giảng thuyết pháp vô thượng, nên dùng hương hoa trời, y phục báu chư thiên, những vật báu tốt đẹp dâng cúng người thuyết pháp, đời ác xa diệt độ. Nếu người chỉ kinh này phải chắp tay làm lễ như cúng dường Thế Tôn, thức ăn ngon hảo hạng và các thứ y phục cúng dường Phật, từ đó chỉ nghe trong chốc lát. Nếu người ở đời sau hay thọ trì kinh này, ta bảo vào trong chúng làm việc của Như Lai. Nếu ở trong một kiếp thường với tâm bất thiện, giận dữ mà mắng Phật, mắc vô lượng tội nặng, thấy có người đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chỉ dùng một lời mắng tội này hơn tội kia, có người cầu Phật đạo mà ở trong một kiếp chắp tay ở trước ta, dùng vô số kệ khen do duyên tán thán Phật, được công đức vô lượng. Nếu khen người chỉ kinh phước đức càng hơn trước, trong 8 vạn ước kiếp dùng 5 thứ vi diệu sắc thanh hương vị xúc cúng dường người chỉ kinh. Cái này nói ngắn thôi, nhưng mà tức là dùng tất cả những thứ hương hoa chuỗi anh lạc gì đó, thì cho sắc thanh hương vị xúc là như vậy. Quý vị thấy cúng dường người chỉ kinh, dân cúng như vậy xong chỉ nghe trong chốc lát, tự cảm nhận niềm vui, ta nay được lợi lớn. Dược vương, ta bảo ông, các kinh ta đã nói trong số những kinh này pháp hoa là bậc nhất. Kinh khủng hả? Mình thấy ngày xưa người ta tôn kính cái kinh pháp hoa lắm, không phải là tại vì người ta nói cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này kinh number one như vậy, dẹp mấy kinh kia, không hề nói như vậy. Những kinh kia là mình dùng, mình vẫn học những kinh kia chứ không phải là không học. Nhưng mà cái kinh pháp hoa là kinh mình phải tâm đắc, bởi vì kinh này nói về cái Phật tính, nói về cái hành trạng của Bồ Tát. Nếu mà mình học cái, tức là mình phải học cái đó, mình noi gương các ngài. Bây giờ Phật bảo Đại Bồ Tát Dược Vương, vô lượng ngàn vạn ức kinh điển ta đã nói, đang nói và sẽ nói, mà trong đó kinh pháp hoa này rất là khó tin khó hiểu. Dễ gì phải không? Đúng đấy. Tại vì ngày xưa tôi nói xin lỗi quý vị, tôi kể quý vị nghe rồi gì, hồi mà tôi chưa học trung học đó, ông nội tôi cho cuốn kinh pháp hoa bản Tuệ Hải này đâu, bị cái bìa nó màu trắng in ở chùa Vĩnh Nghiêm hồi đó ở Sài Gòn. Nó đọc xong đọc mấy đầu khẩn A La Mã Hầu La Già Bồ Tát chán quá, quăng đi liền, đâu có đọc nữa. Sự thật là như vậy, rất là khó tin khó hiểu. Dược vương, kinh này là tạng bí yếu của các kinh, không thể tùy tiện giao phó cho người được. Chư Phật Thế Tôn bảo hộ, từ xưa đến nay chưa từng thuyết giảng. Đối với kinh điển này, hiện tại Như Lai còn bị nhiều oán ghét, huống là sau khi diệt độ. Rõ quý vị thấy, thành ra không phải là ai, đối với ai mình cũng nói cái kinh pháp hoa hết. Những cái người mà chưa tới cái trình độ pháp hoa, mình đừng có nói pháp hoa. Giống như hồi nãy tôi mới nói với quý vị rồi, ngày sư tổ Minh Đăng Quang của tổ Khất Sĩ, hồi trước là ngài đi xuống cái vồn đó, đi ngang chỗ mà năm lửa. Cái vồn đó là của đám Hòa Hảo, Hòa Hảo mà họ có vũ khí à, chứ phải là Hòa Hảo mà tu đâu. Thì dưới là năm lửa Ba Cụt, quý vị nào người Nam thì biết gì. Quân của năm lửa đó, hồi đó là ở chỗ cái vồn đó, nó mới bắt tổ sư Minh Đăng Quang này, quăng xuống cái hầm rồi nó giết chết. Lý do tại sao là tại vì ông ấy tu đàng hoàng. Hồi nào giờ các ông sư là chỉ có cúng lễ ở nhà, thì cúng kiến làm đám thôi. Còn ông này thì ông bắt tất cả các Khất Sĩ là phải đi trên đất, phải đi ra ngoài đường, mà đi không được nhìn lên trên gót chân người ta. Nam ra nam, nữ ra nữ đàng hoàng, chứ không có mà ông sư bà vãi lạc tẹo nhau tùm lum hết. Rồi phải đi xin khất thực mỗi ngày, tức là xin đồ ăn mỗi ngày hết. Người ta cho thì ăn, không ăn thì về nhịn đói, vậy thôi. Không được để dành đồ ăn. Làm những cái hạnh đó thì mấy cái người mà thường thường dân ở ngoài đó, mà quý vị biết ngày xưa, hồi cái chào ngày xưa mà chiến tranh đó, nó dữ ác dữ lắm. Nhiều khi bây giờ quý vị không tin tưởng được mấy cái đó đâu. Tức là nó giết người, rồi nó mổ bụng, nó làm thịt người nữa, rồi nó bắt người ta ăn, rồi nó bán ở mấy cái bến đò đến gì đó. Gớm lắm chứ không phải giờ đâu quý vị. Mà đi ngang đó mà nó muốn giết ai nó giết rồi. Nó bắt ai nó bắt rồi. Mấy cái hàng đó không né nó xa. Thì họ mới bắt họ giết sư tổ Minh Quang. Thì bây giờ quý vị nghe nói mà sư tổ Minh Đăng Quang mà mất, mà vắng bóng hay gì đó thì luôn là bị họ giết thôi. Họ né, họ không nói cái chuyện đó, chứ chuyện ai cũng biết, mà biết cả thủ phạm của nó là cái đám đại bộ phấn ở cái vồn đó. Tụi nó có, thật ra nó chỉ có một tiểu đoàn chứ có ai đâu, cái đám năm lửa đó nó có một tiểu đoàn thôi. Về sau nó đi theo Tây thì Tây mới phong cho nó làm lieutenant colonel, tức là làm trung tá. Quý vị biết gì phải không? Trần Văn Soái. Thì cái chuyện đó trong lịch sử, theo lịch sử đó. Nhưng mà ý của mình mà nói ở đây là quý vị thấy rõ rệt không? Đối với kinh điển này, Như Lai còn bị uống ghép, uống là sau khi diệt độ. Vì Đức Phật mà nói những chuyện mà đạo đức mấy chuyện gì nhiều người người ta không thích. Mà bây giờ quý vị cũng vậy đó. Bây giờ mà quý vị thích ăn chay hay gì mà đi gặp mấy người ăn mặn mà quý vị cứ nói phải ăn chay mới tốt, ăn mặn cũng như là súc vật cái gì là coi chừng là quý vị mớp môi liền gì, sưng mặt liền gì. Thì quý vị cũng cẩn thận chuyện đó. Dược vương nên biết, sau khi ta diệt độ, người nào đối với kinh điển này ghi chép, họ chỉ đọc tụng cúng dường thuyết giảng cho mọi người, Như Lai liền lấy y mặc cho họ, lại được các đức Phật hiện trú ở phương khác hộ niệm cho. Hộ niệm đó, tức là hộ, tức là bảo hộ, niệm tức là nhớ tưởng tới. Chứ không phải như giống như bây giờ quý vị nghe nói tôi đi hộ niệm cho ông, tức là tôi chết quẹo rồi. Chứ hộ niệm không phải như vậy đâu. Người đó có khả năng tin tưởng vĩ đại, chí nguyện và các thiện căn, nên biết người đó cùng Như Lai ở chung, được Đức Như Lai dùng tay xoa đầu. Quá hay, bởi vì Đức Phật này với Đức Phật kia thôi. Tức là Đức Phật nói cái người này sau này sẽ thành Phật. Thành ra cũng giống như tôi, Dược Vương bất cứ chỗ nào nếu diễn nói độc tụng giảng giải ghi chép hoặc có quyển kinh này đều phải xây tháp bảy báu cao dựng tráng lệ, chẳng cần tôn chí xá lợi. Quái đản, nếu mà cái tháp bảy báu á trong bản Kumala thập thì nói là xây chùa gì phải không? Rồi không cần tôn chí xá lợi thì mình nghĩ ở chùa rồi thôi, mấy ông sư cũng ở đâu cần tôn chí. Nhưng thật ra cái tháp tức là cái stupa, ngày xưa người ta nói pagoda hoặc là cái stupa đó tức là cái tháp, chứ không phải là chỗ mấy ông sư ở. Mấy ông sư không có nhà ở quý vị. Miếng sư là mình nói rồi, miếng sư là ngủ dưới gốc cây không à, không có được ngủ trong nhà. Luật của Đức Phật rõ rệt là như vậy. Xong thì bây giờ thì nó khác, lập tu viện lập gì nó thì mấy ông làm, thì cái chuyện đó của mấy ông mình không nói. Nhưng mà chẳng cần tôn chí xá lợi, tức là không cần thờ xá lợi nữa. Bởi vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân Như Lai. Tháp này cần phải dùng tất cả các hoa hương chuỗi ngọc, đã có toàn thân Như Lai. Tại sao? Là vì có cái quyển kinh này. Cái quyển kinh này tức là pháp thân Như Lai quý vị. Bởi vì nhiều khi mình quên á, mình cứ nghĩ tới cái báo thân Như Lai thôi, mình nói tới xá lợi đó là mấy cái cục hòn hòn gì, hoặc là mấy cái cốt hôi gì thì mình lượm về mình nói nó là xá lợi. Xá lợi tức là cái đó nó cái báo thân. Báo thân thì chết rồi phải mất đi chứ, tại sao mình lại giữ lại? Còn cái pháp thân Như Lai là cái quyển kinh này. Thành ra đó Đức Phật nói rõ rệt trong này chẳng cần tôn chí xá lợi. Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân Như Lai, tức là pháp thân của Đức Phật. Thành ra quý vị thấy rõ ràng tới cái phần hiện bổ tháp á, quý vị mới thấy rõ nó liên hệ với nhau. Hiện bổ tháp đó, tức là ở trong đó có một cái tháp, mà tháp đó đã có Đức Phật Đa Bảo ở sẵn trong đó rồi. Mà Đức Phật Đa Bảo đã chết rất lâu rồi. Mà Đức Phật Đa Bảo thì cái nguyện của ngài là gì quý vị nhớ không? Khi nơi nào chỗ nào đó mà có tụng kinh Pháp Hoa đó là tôi sẽ đến đó mà tu đảnh lễ. Rõ rệt chỉ có vậy thôi. Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân Như Lai, dùng tất cả các hoa hương chuỗi ngọc, lộng lụa cửa phướng, âm nhạc ca tụng để cúng dường, cung kính tôn trọng người khen. Nếu có người thấy được tháp này lễ bái cúng dường, phải biết rõ người này đều gần vô thượng chính đẳng chính giác. Dược Vương, có nhiều người tại gia xuất gia hành đạo Bồ Tát mà không thấy nghe đọc tụng biên chép thọ trì kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó chưa khéo tu đạo Bồ Tát, tức là tu theo đạo Bồ Tát nhưng mà chưa biết tới kinh Pháp Hoa này á, thì không thể hiểu được. Bởi vì rõ rệt quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa này nó có hai phần. Phần thứ nhất là phần phương tiện, tức là Đức Phật nói ở tu từ cái này đến kia đều là những phương tiện của Đức Phật hết, chứ không phải là cái đó là sai. Và cái thứ hai là các hành trạng của Bồ Tát, tức là cái phẩm 14 trở đi, quý vị nhớ không, chứ mình nói rồi là các hành trạng của Bồ Tát làm sao. Chúng sinh nào cầu Phật đạo, nếu thấy nghe được kinh Pháp Hoa này, nghe rồi tin hiểu thọ trì, phải biết người này được gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dược Vương, ví như có người bị khát cần nước uống ở nơi vùng cao, khoan đảo tìm nước, do thấy đất khô nên biết nước còn xa, gia công đảo không ngừng, dần thấy đến lớp đất ướt rồi lần lượt đến bồn, người ấy chắc chắn biết rằng gần có nước. Bồ Tát cũng như vậy, nếu chưa nghe, chưa có thể tu tập kinh Pháp Hoa này, nên biết người ấy cách vô thượng chính đẳng chính giác còn xa. Thì là quý vị thấy mình phải phổ biến kinh Pháp Hoa cho Bồ Tát là như vậy. Bồ Tát không nghe kinh Pháp Hoa, thì cho mình mới nói kinh Pháp Hoa là kinh của thông giáo Bồ Tát. Bồ Tát thông giáo, Bồ Tát là con hoặc là Bồ Tát thì đầu tiên mình phải biết là kinh Pháp Hoa, xong thì mình qua Hoa Nghiêm biệt giáo Bồ Tát. Nên biết người ấy cách vô thượng chánh đẳng chánh giác còn xa, nếu được nghe hiểu tư duy tu tập kinh này thì biết rằng gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì tất cả vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là Phật của Bồ Tát đều thuận kinh này. Kinh này mở môn phương tiện bày hướng chân thật rõ rệt, tức là giải nghĩa xa lìa các phương tiện để tiến đến Phật tính. Mình mở môn phương tiện bày hướng chân thật là như vậy, quý vị thấy, tức là giải nghĩa mình hồi nào đến giờ nó là những cái đó là những cái phương tiện, bây giờ phải thấy cái Phật tính, thấy cái chân thật. Tạng kinh Pháp Hoa này rất là sâu kín xa thẳm, không có người nào đến được. Nay Phật muốn giáo hóa để thành tựu hàng Bồ Tát mà chỉ bày cho. Dược Vương, nếu có Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa này mà nghi ngờ sợ sệt, nên biết đó là Bồ Tát mới phát tâm. Đó. Nếu hàng Thanh Văn nghe kinh này mà nghi ngờ sợ sệt, nên biết đó là hạng tăng thượng mạng. Tại vì hạng này họ nghi ngờ sợ sệt tức là họ không tin. Họ không tin tức là họ nghĩ là chỉ có chứng có đắc thôi. Họ tu là phải chứng đắc à. Chứ không chứng đắc là họ không chịu được. Bởi vì cái đó là cái tâm tiểu thừa, cái tâm cá nhân, cái bản ngã nó còn quá là nặng, không phải là bản hoài của kinh Pháp Hoa. Dược Vương, nếu có hạng thiện nam thiện nữ sau khi Như Lai diệt độ, vì muốn bốn chúng nói kinh Pháp Hoa này, tức là muốn nói kinh Pháp Hoa này cho bốn chúng ấy, thì nên nói như thế nào? Thiện nam thiện nữ đó nên vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, khi ấy mới diễn thuyết kinh này cho bốn chúng. Ý nghĩa làm sao? Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với tất cả chúng sinh, tức là phải khởi tâm từ đầu tiên. Từ bi là cái quan trọng nhất đầu tiên. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi, tức là mấy cái ẩn dụ ở phía trên đó, ví dụ như là mấy cái xe rồi có cái lọc báu lên trên, hoặc là cái mái vòm lên trên đó, cái đó là cái tâm từ bi. Bồ Tát mà không có tâm từ bi không thể nào hành đạo được. Nếu quý vị tu mà quý vị không có tâm từ bi là không thể hành đạo được, bởi vì quý vị sẽ bắt buộc là trở thành tiểu thừa, tức là phải trở thành cái người mà chỉ tu cho mình thôi, không có lý tới chúng sinh nữa. Y Như Lai, tức là cái áo Như Lai ấy, chính là tâm nhu hòa nhẫn nhục, tâm nhu hòa nhẫn nhục thì ta không có sân si nữa. Tòa Như Lai chính là tất cả pháp không, an trụ như vậy rồi. Tòa Như Lai tức là ngồi chỗ của Như Lai thì tất cả pháp đều là không. Không tức là gì? Tức là nó là đều là do duyên hợp hết, nó giả, nó không có thật. Tất cả nó đều không có thật, bởi vì nó là giả hết. Thế nên nếu mình thấy tất cả các pháp đều là giả hết á, thì mình nhu hòa nhẫn nhục dễ gì phải không? Mà mình khởi tâm từ bi nó dễ quá gì phải không? Mình mới nói nó như mình ăn con thú thì cũng như là con thú nó ăn mình ấy. Bây giờ mình nói vật dưỡng nhân, cái mình ăn con heo, ăn con bò, thì con sư tử, con cọp nó cũng nghĩ là ôi thôi, thằng nhân này dưỡng vật tao nữa, thì nó cũng sơi mình ấy. An trụ như vậy rồi, sau đó bằng tâm không biếng nhác, vì Bồ Tát và bốn chúng thuyết giảng kinh Pháp Hoa này, Dược Vương, ta ở thế giới khác sai hóa nhân vì họ mà làm đến chúng nghe pháp, cũng sai hàng tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di đến nghe người đó nói pháp. Sai hàng hóa nhân thì ra quý vị mới thấy hồi trước mình nói rồi phải không? Tức là trong mấy cái công án thiền tông nó có nói có công sư gì mà ông vô trong rừng đó, ông ngồi ông không có đệ tử đâu, ông ngồi ông nói pháp, ông thuyết pháp thì mấy cục đá xung quanh nó cũng gục gặc nó nghe. Còn hàng hóa nhân tức là tự dưng sang có những cái người nào người ta hóa hiện ra thì nhân người ta tới. Mà ngày xưa các thầy tin cái này dữ lắm quý vị, thì cho quý vị thấy khi mà thọ giới đó, ở trong cái giới đàn đó, các ngài bao giờ cũng hỏi đó, quý vị có phải là phi nhân không? Bây giờ mình nghe mình đọc cái đó mình thấy mắc cười phải không? Nhưng mà sự thật nó là như vậy. Nó có những hàng như vậy, thành ra quý vị mới nghe cái công án ở trong Bích Nhâm Lục, công án mà của cái ông thiền sư Huệ Hải á. Quý vị nhớ cái đó, bây giờ gần hết giờ thôi, mình nói hết giờ, nhưng mà nói chung là ông thuyết pháp thì thấy có ông già ông đứng phía sau á. Ông cứ ngồi ông nghe, bữa sau rồi sau ông ở lại sau cùng hết. Ông mới nói thôi bây giờ thầy làm ơn hóa độ cho con, mà tại sao ông là ai? Ông là ai mà nói con là ông tăng, mà tại ngày xưa con giảng thế nói, con nói người ta hỏi bậc tu hành có rơi vào nhân quả không? Con nói là bậc tu hành không rơi vào nhân quả, vì vậy mà con bị hóa thành trồn 500 kiếp. Thì nhờ bây giờ thầy giảng cho con một câu, bậc tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì ông Huệ Hải mới nói một câu thôi là bất muội nhân quả, tức là không có mê lầm cái nhân quả. Nhân quả là phải chịu, nhưng mà không có mê lầm vào đó thôi. Thì lúc ấy ông được giải thoát. Giờ ông đi ra phía sau chùa, sau cái núi đó, thì ông thấy có cái xác của cái con cáo, con trồn đó. Ông đem về ông hỏa thiêu, xeo kiểu tăng. Cái chuyện đó mình nói ha, tức là mấy cái đó là hóa nhân là như vậy. Vì họ mà làm đến chúng nghe pháp, cũng sai hàng tỳ kheo ni và tắc của bởi di đến nghe người đó nói pháp. Các hàng hóa nhân này nghe pháp tin nhận thuận theo mà không trái nghịch. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ, ta liền sai nhiều trời dòng quỷ thần cản thắt bà Atula đến nghe người đó thuyết pháp. Ta dù ở thế giới khác nhưng lúc nào cũng luôn khiến người nói pháp thấy được thân ta. Nếu đối với kinh này mà quên mất một câu ngắn, ta sẽ nói lại làm cho được đầy đủ, tức là các ngài hộ niệm cho. Thì ấy muốn tuyên lại nghĩa trên, Đức Thế Tôn nói kệ, muốn bỏ tánh lười biếng phải nên nghe kinh này. Kinh này khó được nghe, người tin nhận cũng khó. Như người khác cần nước, khoan đào ở vùng cao vẫn thấy đất khô cứng, biết cách nước còn xa, lần thấy đất nước ướt bùn chắc chắn biết gần nước. Dược Vương, ông nên biết những hạng người như vậy không nghe kinh Pháp Hoa, cách chí Phật rất xa. Nghe kinh vi diệu này không còn pháp thanh văn, là vô trong các kinh, nghe rồi suy nghĩ kỹ, phải nên biết người này gần đến trí tuệ Phật. Nếu không nói kinh này, nếu cái này sai, quý vị bỏ này, gạch bỏ chữ không, bởi vì cái bản chữ Nho của nó là nhược nhân thuyết thử kinh, ưng nhập Như Lai thất, trước ư Như Lai y, nhi tọa Như Lai tọa. Tức là nếu muốn nói kinh này, nhược nhân thuyết thử kinh, nếu muốn nói kinh này chứ phải nếu không nói kinh này, nên vào này nhà Như Lai, mặc áo của Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Rõ hết. Quý vị thấy chứ không buồn nó làm sai nghĩa của người ta. Giữa chúng không sợ hãi, giảng thuyết rõ kinh này ở nhà Đại Từ Bi. Ở nhà Đại Từ Bi đó, tức là vào nhà Như Lai, có nhu áo nhu hòa nhẫn nhục. Quý vị sửa chữ có thành chữ áo, áo nhu hòa nhẫn nhục. Bởi vì cái bản này làm như lúc các ông ấy mệt hay sao mà các ông đánh máy tùm lum nó sai, sai chữ nhiều lắm. Các pháp không lâu dài thành ra sai nữa. Cái ở nhà Đại Từ Bi thì nó bản chữ nho của nó là Đại Từ Bi Vi Thất, tức là Đại Từ Bi làm nhà, Nhu Hòa Nhẫn Nhục Y, tức là áo nhu hòa nhẫn nhục, rồi chư pháp không quy tọa, tức là các pháp không làm tòa, các pháp không làm tòa, chứ phải pháp không làm tòa, quý vị hiểu không? Pháp không á để làm cái tòa ngồi, mà đây tự nhiên là các pháp không lâu dài, thì như quý vị sửa nó là các pháp không làm tòa thì nó mới đúng ý nghĩa của người ta. Ở nơi ấy nói pháp, nếu lúc nói kinh thầy bị người miệng ác mắng, dao gậy ngói đá đánh, nhớ Phật nên phải nhẫn ta ngàn vạn ức nước, hiện thân sạch vững chắc nhiều vô lượng ức kiếp, vì chúng sinh nói pháp sau khi ta diệt độ người giảng thuyết kinh này, ta sai hóa bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni và nam nữ tịnh tín cúng dường nơi pháp sư, bậc dẫn đường chúng sinh, nhóm chúng để nghe pháp. Nếu người muốn làm hại, dao gậy và gạch ngói liền sai người biến hóa hộ vệ cho pháp sư, tức là dùng hóa nhân, tức là tự dưng có người nào đó người ta tới, người ta giúp. Quý vị, nó ngộ lắm. Nhiều khi bây giờ mình không tin tưởng được những chuyện đó, cái người đâu người ta tự dưng người ta lại, con người có thật gì đó mà tự dưng bị xúi lại đem lại. Giống như kiểu mà thầy Thiện Huệ nói vậy, cái chùa tự dưng chùa Việt Nam hồi đó mà quý vị biết nghèo lắm, mà đói lắm. Bữa hôm trời mới trời thôi hết gạo mà chùa trong đó tu nhiều lắm, thì bây giờ làm sao? Cái tự dưng có người lại ôm nguyên một xe gạo đem lại cho, mà chẳng có cầu xin nữa, mà cầu xin cũng ai được, đâu ai biết đâu mà cho. Mà hồi đó cũng đâu có tiền ăn bo bo không, nên cho gạo. Thành ra quý vị thấy, nếu pháp sư nói pháp một mình nơi vắng vẻ, lặng lẽ không người nghe đọc giảng những kinh điển này, thời ta liền thị hiện thân thanh định sáng chói. Nếu quên mất câu nào nhắc lại cho thông suốt, nếu người đủ phước đức hoặc nói cho bốn chúng đọc tụng kinh chỗ vắng đều được thấy thân ta. Nếu ở nơi không người, ta thời say long vương giả soa quỷ thần thầy làm chúng đến nghe pháp, người đó thuyết giảng pháp lưu loát không ngần ngại, chư Phật hộ niệm cho khiến đại chúng vui vẻ. Nếu gần gũi pháp sư mau được đạo Bồ Tát, vì thuận học thầy này được thấy hàng xa Phật. Tức là mình hết cái phẩm thứ 10, phẩm pháp sư, tuần tới thì mình sẽ học phẩm 11, tức là phẩm hiện bảo tháp. Hiện bảo tháp thì cái phẩm này nó giống cái bản Kumara Đa Thập, nhưng mà nó khác ở cái chỗ là nó lại cái nội dung của nó thì nó giống cái bản Chí Pháp Hoa, là chỗ sau cái khi mà hiện cái bổ tháp lên, tức là ngài Thích Ca đã bảo á, thì là sẽ có phẩm Đề Bà Đà Đa dính theo đó luôn, chứ không phải là nối riêng ra giống như bản Kumara Đa Thập. Bây giờ mình chắp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.